năng lượng của trí tuệ mấy ngày nay chúng ta đã thấp lên. Sáng chưa cả nhà? Sáng năng lượng của trí tuệ thấp lên chưa? Cả nhà, sáng năng lượng của trí tuệ sáng lên luôn không? Sáng ngang. Vật chất của trí tuệ vật chất của trí tuệ là một người mà có được cái trí tuệ á thì cuộc sống của họ trở nên đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng. Đơn giản thì mới vui vẻ, tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Con người mình muốn vui vẻ thì mình phải đơn giản. Đơn giản ở đây là mình biến mọi việc phức tạp thành đơn giản mà mình làm. Còn con người mình tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Đơn giản thì toàn không nói với các anh chị nhiều nữa, tại vì mình biến việc phức tạp làm đơn giản à. Nhưng mà bữa nay thì là một ngày đặc biệt nên toàn gửi tặng các anh chị từ tin tưởng ha. Mỗi khóa toàn sẽ nói sâu một cái từ khóa này, thì đợt này chắc giao lưu với các anh chị từ tin tưởng ha. Này, rồi tin tưởng thì tin ở đây á là mình tạm hiểu là mình có cái niềm tin, mình có cái niềm tin đó, được không? Có cái niềm tin. Thì trong niềm tin nó có chia ra là niềm tin thuận theo cái chiều mà mình muốn và niềm tin ngược với cái chiều mình muốn. Ví dụ như ai đó có cái là mình làm gì đó anh ta phản đối mình thì mình cũng hiểu là họ đang có niềm tin rằng là mình làm không được điều đó thì người ta mới phản đối, được không? Được chưa? Còn người ta ủng hộ chúng ta là người ta có niềm tin rằng mình làm được. Cái tưởng á, thì nó chia ra nè, nó chia ra thứ nhất tưởng về quá khứ, thứ hai tưởng ở hiện tại, và cái thứ ba tưởng ở tương lai. Nếu chúng ta nói cái thời gian á theo cách mà chúng ta đang nói vậy thì tưởng quá khứ thì chúng ta hiểu đây là tưởng nhớ. Tưởng nó hiện tại là tưởng tượng, tưởng ở tương lai là liệu định. Rồi, bắt đầu chúng ta gáp vô hang. Các anh chị học cái này chắc các anh chị thích lắm trời. Bắt đầu nè hang. Thông thường á, chúng ta tưởng nhớ về quá khứ thì nhiều khi chúng ta tưởng nhớ về quá khứ theo trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm luôn các anh chị. Các anh chị thấy thông thường chúng ta có tưởng nhớ về quá khứ theo chiều hướng âm không? Vậy thì nếu chúng ta biết định hướng cái tưởng của mình, chúng ta tưởng nhớ về quá khứ, tưởng nhớ theo chiều hướng trạng thái nội tâm, theo chiều hướng dương về một ai đó, sau đó các anh chị tin vào cái tưởng đó, các anh chị nghĩ về nhân quả chúng ta đã quản trị được chưa? Toàn xin phép nói lại, chúng ta bắt đầu tưởng về quá khứ, ví dụ như tưởng về những gì đã trải qua đối với người vợ của mình, người chồng của mình, mà trạng thái nội tâm theo chiều hướng dương, chúng ta tin vào cái tưởng đó thì các anh chị quản trị được mối quan hệ của mình ở hiện tại đối với vợ không? Cuộc sống đối với mối quan hệ đó rất là nhẹ nhàng không các anh chị? Nhưng chúng ta tưởng về quá khứ mà tưởng theo chiều hướng sao ạ? Trạng thái nội tâm âm, chúng ta tin vào cái tưởng đó thì chúng ta tin vào cái tưởng theo chiều hướng đó thì người ta gọi không gọi là tin tưởng, tại vì cuộc sống rất là nặng nề, nhưng mà bản chất chúng ta cũng tin tưởng, mà cái tưởng của chúng ta đang đi về quá khứ theo chiều hướng âm mà chúng ta lại tin điều đó, nên cuộc sống rất là nặng nề. Hiểu ý này không? Hiểu ý nào không anh chị? Mình tưởng về bản thân mình, những gì mình làm trong quá khứ, mình tưởng trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm, đang phân tích thôi các anh chị, đừng nói cái cách làm gì trơn, đừng ngồi đó phân tích cái cách làm sao, mà toàn đang phân tích cho các anh chị hiểu cái đặc biệt của cái tưởng của mình đó, nó khủng khiếp như thế nào. Và các anh chị đã vô hình chung tin vào cái tưởng của mình mà theo chiều hướng âm thì nhân quả nó đã thực thi luôn rồi. Nhưng mà mình không biết, mình để cho cái tưởng của mình á nó trôi dạt tứ tung và mình tin vào điều mình tưởng, nên cuối cùng cái kết quả là sao ạ? À? Không, chị đừng tin vào bất kỳ cái tưởng nào về quá khứ mà theo chiều hướng âm, bởi vì mình biết vào cái điều đó, tuyệt đối không tin vào cái tưởng ở quá khứ theo chiều hướng âm. Tại vì chỉ cần các chị tin vào cái tưởng của mình trong quá khứ rằng là ba mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, em mình, bản thân mình trong quá khứ mà trạng thái theo chiều hướng âm mà các chị tin nó cuộc đời của mình đã nhân quả đã thực thi ngay và liền về mối quan hệ đó liền ngay tức khắc, tuyệt đối không tin vào những cái tưởng theo chiều hướng âm, trạng thái âm, được không? Có dám dũng cảm không tin vào những gì mình tưởng không? Dám dũng cảm. Toàn có một cái rất là đặc biệt, toàn không tin ai kể cho toàn nghe về những gì không tốt đẹp về con nghe thôi, chứ toàn không tin đúng một cái tưởng của một ai đó. Ví dụ như toàn tin vào cái tưởng của một người mẹ là con của họ là người chơi game khó chịu, bực bội, không ăn học, không gì hết, có phải là nhớ về quá khứ không? Cái tưởng nó về quá khứ không các chị? Nè, quá khứ đã diễn ra, con chơi game, con bỏ học, con không ăn học, con gì nhiều 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 đó, có phải họ đang tưởng về quá khứ không cả nhà? Có phải tưởng nhớ không? Và cái người đó kể lại tin vào cái tưởng nhớ đó nữa, cuối cùng họ tin vào cái tưởng nhớ của họ trong quá khứ về những gì không tốt đẹp về con, có phải là nhân quả đã ngon thực thi chưa, đã thực thi rất rõ không? Rồi sau đó họ kể cho toàn nghe, cái toàn bị ngu muội đi, toàn ngu muội đi, cái toàn tin theo cái người phụ nữ đó, thì đố các anh chị toàn bỏ luôn cái ngành làm nhà giáo dục, Tự nhiên mình tin cái tưởng của một người phụ nữ lại kể cho mình nghe về một đứa trẻ là nó rất là tệ, mà người phụ nữ đó lại muốn mình giúp là cho con họ, cho đứa trẻ đó tốt hơn, nó nghịch lý không? Hiểu không ta? Quá nghịch lý. Là bởi vì cái tưởng của họ mà họ lại tin, cái sau đó truyền cái tưởng đó qua cho mình, cái mình tin theo, cuối cùng mình tin tưởng vào điều họ tưởng, tin vào điều họ tưởng, cái kết quả là đã xong luôn về cái nhân quả đó với đứa trẻ đó, kết thúc cái quá trình hỗ trợ cho con liền ngay tức khắc hết. Nhà giáo dục tận gốc không có khái niệm đó, không có bị dụ như vậy, tại vì cái đó là cái tưởng của họ. Họ nói em nói đúng mà, con em nó vậy mà, cũng không tin, tuyệt đối không tin cái tưởng đó của họ. Các anh chị dám không? Dám không cả nhà? Các anh chị đừng có nói cách làm gì hết trơn á, đừng có quan tâm tới cách làm nữa, nhắn tin lên trên đó mà làm sao dương âm gì nữa, toàn nói không tin vào cái tưởng của mình về những điều không tốt đẹp về con người, có dám được không? Không tin về cái tưởng nhớ của mình đó, có dám làm không? Mình mỗi lần mình tưởng ra, mình vừa tưởng nói không, không, không tin, không tin cái tưởng đó, có dám làm không? Thầy hỏi gì thôi. Dám thì chúc mừng các anh chị, còn các anh chị tin thì chuyện của các anh chị, tại vì những gì các anh chị mắt thấy tai nghe nó đâu có đúng, bởi vì do trạng thái nội tâm của chúng ta không tập thời điểm đó nó mới vô cái trạng thái đó làm gì đúng. Có một người thầy á, thầy nói về người thầy đó đó, trong quá trình mà dẫn học trò đi du thuyết khắp nơi thì người thầy đó mới bắt đầu đến một cái nơi đó thì người ta đói bụng quá, sau đó có một người lại tặng gạo cho ăn, tặng cơm gạo để cho nấu cơm. Thì trong quá trình tặng như vậy thì giao cho người học trò là thương yêu nhất và học trò đó là tâm huyết nhất để nấu cơm, thì mọi người đi kiếm đồ ăn đồ này kia khắp nơi thì người đó nấu cơm, thì nằm ngay chỗ cái mái nhà nhà bên đây đối diện là nhà bếp á, cái tự nhiên thấy cái người học trò đang nấu cơm sao á, lấy cơm ăn nhai ăn 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 cho nhanh liền, và nhìn qua nhìn lại coi mọi người có nhìn thấy không. Trong lòng của người thầy đó, trời ơi cuộc đời này khủng khiếp, không lẽ giờ đứa học trò tâm huyết nhất của mình mà nhiều năm như vậy mà bây giờ nó đối xử nó kỳ vậy trời, không thể nào hình dung được có thể làm được điều đó. Nhưng mà người thầy đó rất là giữ bình tĩnh, sau đó mới học trò đã quay quần lại hết mới dọn cơm ra, thì cái người thầy đó mới nói để tưởng nhớ là cha mẹ những cha ông đồ này kia đó, nên đó là hỏi các học trò chúng ta nên đó là lấy mâm cơm cúng trước khi ăn không, lấy cơm cúng trước khi ăn không. Cúng trước khi ăn, ai cũng nói nên cúng trước khi ăn hết. Cái người học trò mà nấu cơm nói không, cơm này không còn sạch nữa thầy ạ. Thì hỏi sao mà không còn sạch, thì lúc đó con nấu cơm á, cái vung á tự nhiên sao con dở lên cái bắt đầu gió nó bụi nó vô á nó hư, thì con mới xốp trên mặt con nhanh chóng con ăn cái dơ đó mà bỏ cái đó thì uổng quá, nên là con đã ăn phần của con rồi thầy. Thì vừa nghe kể xong cái câu chuyện đó, cái người thầy đó giật mình, những gì mình đã thấy trước mắt đó nghe, mình thấy ngay trước mắt nó còn không đúng nữa, nói gì tới cái ngay trước mắt là mình thấy nó còn không đúng nữa chứ nói gì tới tới cái chuyện mà những gì mình nghe người ta kể. Các anh chị hiểu ý nào? Khổng Tử các anh chị, dạ các anh chị hiểu cái ý nào các anh chị? Trời, cái người đó là người lỗi lạc đó các anh chị, cái người Khổng Tử là một trong những người rất là hiểu về đạo của cuộc sống, nhưng mà nhìn trước mắt như vậy còn không không thể ngộ, không để được nữa. Tại vì không thể ngờ, và lúc đó nội tâm dằn xé, rất là khủng khiếp trước mắt mình nhìn thấy, còn còn chưa có thể là chính xác nữa. Vậy thì nghe kể lại cái tưởng của anh ta mà các anh chị tin theo thì xin lỗi các anh chị, nên đừng có vội về nhà nghe vợ kể về con, sau đó tin cái tưởng của vợ, tin cái tưởng nhớ của vợ với trạng thái âm, sau đó các anh chị mới đối xử với con cái của chúng ta theo qua một lời kể của ai đó. Nên con anh, mấy anh em có đánh lộn với nhau thì sau đó kể cho toàn nghe, thì đầu tiên trạng thái mà nhìn về em của em hoặc là anh theo chiều hướng âm, toàn không tin cái tưởng đó của mấy ổng, toàn tuyệt đối không tin mấy cái tưởng đó, dù ông nói đúng nhưng mà không tin cái tưởng đó. Hiểu ý này không cả nhà? Tại vì mình chỉ cần tin cái tưởng của anh hai, tưởng về em và tin cái tưởng đó về tình huống nó xảy ra, thì có phải mâu thuẫn của anh em đã xong không cả nhà? Anh chị để ý cái này không? Được không? Mỗi người có sự huân tập khác nhau, nhưng mà theo chiều hướng âm thì đã là nhân quả chưa? Nên mình chú ý cái này. Vậy thì nếu mà bây giờ mình nói một câu nè, tôi không tin vào những cái gì tôi tưởng trong quá khứ, tưởng nhớ á, tôi không tin về những gì tôi tưởng nhớ theo chiều hướng âm, tôi chỉ tin vào những gì tôi tưởng nhớ theo chiều hướng dương của nội tâm thôi, thì các anh chị nghĩ sao? Nếu chúng ta quản trị được cái tưởng như vậy thì sao cả nhà? Ngon không? Đổi nhân quả liền ngay tức khắc, quá tưởng không, quá hay không? Rồi bắt đầu tới cái tưởng của hiện tại các anh chị à, tới cái tưởng của hiện tại. Mình không có cần bài học kinh nghiệm ngang nha nhi đoàn, tại vì rút bài học kinh nghiệm có bao nhiêu rút thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì cuộc đời này đâu. Mình tối ngày mình tập trung vào bài học kinh nghiệm để rút, thì bao nhiêu cuộc họp trên nhân loại này rút kinh nghiệm, cuối cùng kết quả của doanh nghiệp hay cuộc họp có thay đổi gì đâu, nên đừng có tập trung vào rút kinh nghiệm. Được không? Cuộc đời của mình á, tưởng về những gì tiêu cực nó quá nhiều rồi, làm ơn làm phước đừng tin nữa, đặc biệt là về con, về chồng, về cha, về mẹ, về những người thân yêu, đặc biệt về con người và bản thân mình, đừng quá tin vào cái tưởng của mình về những gì theo chiều hướng âm đó nữa, có được không cả nhà? Được không? Được nghe. Cái thứ hai, đối với hiện tại thì tưởng tượng, thì chúng ta không không ngồi đó tưởng tượng, các anh chị sống với thực tại thì nó không còn tưởng, thì các anh chị quản trị nó. Cái này tưởng tượng thì các anh chị không quản trị, các anh chị sống với thực tại, được không? Rút bài học tâm đắc ngộ ra nó có liên quan gì tới cái này đâu. Các anh chị tưởng nhớ, các anh chị đã tưởng được cái này và quên luôn, không tin vào cái tưởng đó rồi, thì có hàng ngàn bài học nó xuất hiện mà không theo hướng tiêu cực, nó theo bài học liền gì, có gì đâu mà liên quan tới cái đó. Được ha? Rồi. Liệu định. Có nghĩa là mình thường mình liệu định á, thường theo chiều hướng tích cực các anh chị. Thường mình liệu định theo chiều hướng tích cực, ngồi ở chỗ mà tưởng cái này tưởng cái kia thì nó không cho cha trả cho về trạng thái của hiện tại liền. Còn nếu mà mình nói ngày mai mình sẽ đi làm cái gì, mình làm cái gì, giống như bây giờ toàn đang liệu định là làm cái quýt hôm, hoặc là xây một cái trung tâm huấn luyện về thể chất cho cộng đồng. Liệu định là trong năm 2024 nè là hoàn thiện cái trung tâm huấn luyện thể chất cho cộng đồng để đào tạo các mentor thể chất. Trong đó có sân bóng đá, rồi có nhiều cái trung tâm, rồi có nội trú cho anh ta rèn luyện, có hồ bơi, có nhiều cái nữa. Đang liệu định là diện tích trong 10 hectare tại thành phố Hồ Chí Minh. Được không? Home tạo ra để cộng đồng cư dân sao 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 đang liệu định 2025. Vậy thì mình làm rõ hình nó ra, liệu định nó lên và tin vào cái tưởng đó thì được gọi là tin tưởng. Hiểu ý nào không anh chị? Ảo tưởng là chuyện, ảo tưởng là chuyện của tưởng tượng, có nghĩa là mình ngồi tự nhiên phong long hình nó tự chạy ra. Còn liệu định là mình thời gian nào mình làm cái điều gì, làm kiểu chi, rõ nét ra thì là liệu định. Hiểu ý này không? Được không? Liệu định là mình rõ nét. Được không? Kế hoạch làm sao, đang làm gì, kiểu sao, giống như giờ toàn liệu định nè. Liệu định tháng tháng 1 này, tháng 2 này vừa qua Tết á là toàn khai giảng mentor năm. Thì theo các anh chị cái này ảo tưởng không? Ảo tưởng không? Cái này ảo tưởng không các anh chị? Ảo tưởng gì đâu, thì tôi mở qua mentor thì tôi tuyển dụng, tôi thông báo, tôi tuyển dụng, tôi liệu định. Nhưng mà nếu mình không tin vào cái tưởng đó của mình thì nó thành gì, thành gì các anh chị? Thành ảo tưởng à. Nó không tin vào cái liệu định của mình thì thành ảo tưởng, mình tin vào cái liệu định của mình nó thành tưởng tượng. Còn cái tin vào cái điều mình liệu định mình thì thành tin tưởng, tin tưởng vào điều mình liệu định. Còn tưởng tượng là nó không có cụ thể cái gì hết trơn á, nó cứ chạy ra như vậy, tưởng 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 ra thôi, mình đưa về trạng thái bình thường. Hiểu không? Tin vào cái tưởng của mình, tin vào điều mình liệu định là mình tin tưởng. Hiểu tới đây? Vậy thì lúc chút xíu nè, ai ở đây có liệu định là sau khi học xong đi ngủ không? Đi học xong, học xong rồi mình ngủ. Có ai có liệu định này không cả nhà? Các anh chị tin vào liệu định đó không? Các anh chị tin vào liệu định đó không? Không, đọc sách gì xong rồi chút xíu đi ngủ kìa. Mình tin vào liệu định đó không cả nhà? Tin không? Tin, nhưng mà các anh chị nói tôi tin tưởng chút xíu tôi sẽ ngủ thì không có nói, đâu có nói. Vậy thì những liệu định ngắn hạn mà thường xuyên mà nó đã quen rồi thì các anh chị nó không còn lại gì nữa, nó không còn là cái gì gọi là tin tưởng nữa hết trơn á, mà nó làm luôn rồi thì nó cái tự tin tưởng nó đã không nói rồi, và cái sự tin tưởng nó không cần nói ra. Giống như các anh chị liệu định chút sáng mai thức dậy buổi sáng rồi ăn sáng gì đó, được không? Nắm ý này không? Còn các anh chị hỏi toàn cái gì đó, cái từ khác giả định, tưởng định đồ này kia đó, các anh chị tự tìm hiểu thêm. Còn bây giờ các anh chị nhớ giúp toàn đúng cái từ liệu định, rồi tin vào cái liệu định của mình thì mình tin tưởng thôi. Còn những từ khác anh chị tự nghiên cứu em. Toàn là phân tích về nội tâm thôi, còn các từ khác các anh chị tự nghiên cứu thêm em. Nhớ đúng cái khái niệm này thôi. Để nhớ đúng cái khái niệm này, đừng có nhớ hoang mang cái khái niệm khác, mình làm tốt đúng cái khái niệm này thôi. Còn khi nào cần thiết phân tích gì đó, tại vì các anh chị bây giờ đang cần tin vào cái liệu định của mình, tin vào cái tưởng theo hướng tương lai, tin vào liệu định thì được gọi là tin tưởng. Được không? Được không? 5 ý này không? Rồi bây giờ vậy thì mình liệu định là trong vòng khoảng một tháng nữa mình squat được 10.000 cái đi. Bữa nay cô Lộc báo với Toàn là cổ squat được, hôm qua cổ quá squat được 6.100 cái. Squat tương đối đúng chuẩn được 6.100 cái. Cổ có một cái liệu định là tháng 12 xin phép Toàn là xác lập một kỷ lục của thế giới về cái squat là squat 10.000 cái, để cổ dẫn dắt hỗ trợ. Thì hồi chiều Toàn mới nói với các doanh chủ, vậy thì trong hết tháng 11 này toàn bộ doanh chủ trong doanh chủ luyện tập squat 10.000 cái luôn đi để lấy phước báo. Thì họ đồng thuận với Toàn hết tháng 11 này họ squat 10.000 cái. Dạ. Vậy thì nếu ai tưởng đó, sao đã tin vào cái tưởng đó, tin vào liệu định đó, thì theo các anh chị họ làm được không? Các anh chị anh chị được. Ở đây bên bên đây có người tên chị Hà gì đó nói con em 10 tuổi squat được 2.020 cái. Bữa nay cô nhanh hướng dẫn hình như quát 2.000 mấy cái á. Thì đó, squat 5.000 cái thì hết khoảng thời gian bao nhiêu hả? Người lớn của mình cứ trung bình squat các anh chị tính khoảng cỡ 45 phút 1.000 cái. Các anh chị tính ra còn khoảng 45 phút 1.000 cái. Hai mươi lăm phút ngàn cái thì nó tương đối quá nhanh, cậu khoảng cỡ 45 phút đi, các anh chị tính vậy đi cho nó dễ. Anh chị thấy con nó vừa phá phá kỷ lục xong cái kỷ lục được phá hết luôn, thấy chưa? Thấy đặc biệt không? Cái đó mới là đặc biệt á. Mình làm một điều gì đó mà nó truyền cảm hứng cho con người thay đổi nó hay. Nãy cô nhanh cho lớp squat 2.000 cái chừng 1 giờ thôi ạ. Thì có khoảng 30 phút đến 45 phút. Thì mình tính 45 phút đi. Được không? Rồi, mình liệu định gì đó. Sau đó mình tin vào điều liệu định. Được không? Thì mình tin vào cái tưởng. Từ giờ trở đi mình định hướng nè. Nếu những gì tiện tưởng nhớ mà theo chiều hướng nội tâm tiêu cực thì mình nói tôi không tin vào điều đó, hoặc là tôi có nghĩa là trạng thái nội tâm cũng không cần nói ra, nhưng mà những gì đó thì mình hiểu do quá trình phân tập của mình thôi, mình đừng vội tin đó. Nhưng những gì mình liệu định, nếu ai tin được những gì mình liệu định thì các anh chị nghĩ sao? Tin vào những gì mình liệu định thì mới thật sự cái đó là tin tưởng. Các anh chị hiểu khái niệm tin tưởng chưa? Cái khái niệm tin tưởng nó rất là đơn giản, đó là tin vào điều mình liệu định là tin tưởng hết. Tin tưởng được dùng cho từ của tương lai chứ không phải tin tưởng được dùng cho cái quá khứ. Nếu ai dùng từ tin tưởng, tôi tin tưởng cái người đó rất là tệ, thì không phải. Tin tưởng là dùng cho tương lai, cho những điều chúng ta liệu định, chúng ta tin vào những gì chúng ta liệu định theo chiều hướng đó thì nó là tin tưởng. Hiểu chưa ta? Nên ai tin tưởng đều thành công hết nha. Chỉ cần bạn tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện, chỉ cần bạn kiên trì nhất định sẽ thành công. Thì đó là những câu nói của các thầy cô, người ta thường nói chỉ cần bạn tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Ý là nằm đây, ý là nằm ở đây, là nó nằm đây. Người có trí tuệ thật sự mới có thể hiểu được cái này theo góc nhìn này, nó là biểu hiện vật chất của trí tuệ. Tin tưởng là kỳ tích xuất hiện, cứ tin tưởng là kỳ tích xuất hiện. Các anh chị có cái tin tưởng là cộng đồng của chúng ta trong tương lai. Các anh chị à, hầu như ai cũng squat 10.000 cái rất là nhẹ nhàng không? Các anh chị ban đầu á, bơi 2 cây số ai cũng la trời với Toàn, nói trời ơi la trời la đất, Toàn cái Toàn cũng không quan tâm, Toàn tin vào những gì Toàn tưởng gọi là tin tưởng. Cái bây giờ 2 cây số chửi Toàn, bây giờ nói 2 cây số làm gì nữa thầy, 2 cây số xuống bơi nhẹ nhẹ qua còn làm gì nữa trời. Bây giờ tới 10 cây là mọi người đang bắt đầu còn hơi lăn tăn tí tẹo trong đầu óc, nhưng bây giờ Toàn tin vào những gì Toàn tưởng. Để tới đây các anh chị coi 10 cây số khủng khiếp được không các anh chị? Nên thì chỉ cần bạn tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Cái câu nói đó của các cao nhân, của các thầy cô, các anh chị thấy khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Tin vào cái điều mình liệu định nó sẽ thành hiện thực hết, tất cả đều thành hiện thực. Vậy thì việc nè các anh chị ạ, Toàn tin vào cái tưởng của mình là triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam, chúng ta sẽ xuất khẩu ra toàn cầu và Việt Nam trở thành cường quốc về giáo dục nhận thức trong tương lai. Người ta đến đây sau này người ta du lịch sức khỏe, người ta thay đổi nhận thức về thực thân tinh thể, nhận thức về làn da, mà người ta chơi trong đất nước mình xong về người ta rất là đẹp, người ta thon gọn, người ta đẹp rồi này kia là về, thì các anh chị nghĩ như sao? Nếu mà Toàn tin vào cái tưởng đó thì các anh chị nghĩ như sao? Mình trở thành cường quốc giáo dục nhận thức về mọi cái cho người ta trong khoảng 15 năm đổ lại, thì chúng ta trở thành cường quốc về giáo dục, về nhận thức. Các anh chị nghĩ sao? Nếu Toàn tin vào cái điều tưởng đó thì sao? Nó có lợi cho đất nước này không cả nhà? Các anh chị tin vào cái tưởng đó không? Trong cộng đồng của chúng ta, trong dân chủ, có người Anh, người Úc, sau khi thời gian gần đây học cái lớp sắc đẹp, ban đầu ảnh lọng cộng lắm, ảnh đâu cũng chán học, nhưng mà bữa nay Toàn cũng lên Toàn hỗ trợ điêu khắc lại gương mặt, sau khi chỉnh cái hệ thống xương rồi, chỉnh cái cơ, chỉnh làn da thì điêu khắc lại gương mặt, vừa xong chụp hình lên soi sánh cái, không thể hình dung trẻ hóa lại 5 70 tuổi, không thể hình dung những người trẻ hóa. Nên ông xin, chịu ông xin điêu khắc ổng, tại vì lúc đó nguồn lực không cho phép nên chỉ điêu khắc được có 2 người, một người nam một người nữ. Sau khi điêu khắc lại xong cái một, trời ơi ai cũng quảng hồ, thay đổi quá sao có thể làm được điều đó. Cái ông mới xin cái cô giáo á, là vài bữa ông đi về nước rồi từ Úc ông mới dẫn người qua cho ông một cái lộ trình, người ta bao nhiêu lâu á thì hình thể người ta chuẩn lại, gương mặt ta thay đổi rồi tất cả mọi khác, thì ông kéo người qua du lịch của đất nước chúng ta, nếu làm cho ông cái chương trình tài chính đầu kiểu sao lên chương trình cho ông ấy, ông sẽ kéo người từ Úc qua du lịch, mà du lịch trải nghiệm xong rồi chăm sóc toàn diện, tại vì chắc chắn ông về nước thì hình thể ông rất là gọn đẹp lại rồi, không ai hình dung không, gầy ông rất là đẹp hơn này, và bắt đầu da rồi thay đổi. Thì các anh chị nghĩ được không? Các anh chị hiểu ý nào? Điêu khắc lại cái gương mặt của mình lại. Gương mặt của Toàn được điêu khắc lại, các anh chị có biết không? Hồ đồ giảm nè, mũi đồ khác lại, điêu khắc lại hết luôn đó chứ. Cái môn đó là lúc mentor 3 Toàn có một cái tâm niệm làm sao cho người ta bơi chạy mà vẫn đẹp. Trăn trở nhiều năm tháng, nhiều ngày, một ngày giây phút đó Toàn vừa nằm chưa chìm vào giấc ngủ thì ngay giây phút đó hiện ra một gương mặt rất đẹp, gương mặt phi giới tính, không có nam hay nữ gì hết. Cái Toàn giật mình thức dậy, giật mình thức dậy tỉnh lại, cái Toàn nói vợ em pha chế cho anh một loại dinh dưỡng này, dinh mỹ phẩm này, anh hỗ trợ cái bắt đầu Tùng mới mời cô Triều bà xã toàn cái bắt đầu Tùng điêu khắc lại gương mặt cho hai người, cái từ đó cái môn đó ra đời điêu khắc lại, nó môn nó được gọi là điêu khắc, từ đó mới tạo nên tâm y dung đó. Các anh chị, nếu chúng ta tin vào những gì chúng ta tưởng là chúng ta sẽ xuất khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu, Việt Nam chúng ta trở thành gì à, một cường quốc về giáo dục nhận thức, thay đổi nhận thức về sức khỏe. Tâm Y Dung có dạy điêu khắc đó cả nhà, Tâm Y Dung có hướng dẫn các anh chị dạy điêu khắc đó, bằng tay các anh chị làm, bằng tay các anh chị làm tất cả bằng tay với dinh dưỡng mỹ phẩm. Sao các anh chị? Nếu chúng ta tin vào điều đó thì các anh chị sao 10 năm năm giáo dục. Rồi tới đây nè, các anh chị, chúng ta đang tưởng là chúng ta sẽ xây dựng một cái trung tâm giáo dục thể chất. Trong đó có một nơi nội trú cho mọi người rèn luyện, vừa học tập để thay đổi nhận thức nội tâm, vừa học tập hình thể, có khả năng bơi lội hàng chục cây số trở lên, chạy bộ hàng trăm cây số, squat đồ hàng vạn cái, và thay đổi toàn bộ hình thể, sức khỏe người săn hình người mẫu, sức khỏe người sắt, rồi bắt đầu cố vấn cho anh ta việc thay đổi cái sức khỏe. Thì các mentor đó được đào tạo tại trung tâm đó, và kế hoạch của chúng ta đó là 1 triệu mentor về thể chất, 1 triệu mentor về thể chất. Và chúng ta tưởng nghe, tưởng là trong năm 2024 chúng ta sẽ xây dựng, rồi chúng ta đào tạo, chúng ta hỗ trợ, sau đó chúng ta tin vào cái tưởng đó, thì các anh chị nghĩ sao? Bà Toàn không phải Toàn một mình Toàn tưởng, có hàng loạt mấy anh em cùng tưởng cùng Toàn, sau đó là sao à, tin vào cái tưởng đó thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị các anh chị hiểu ý nào, hiểu ý vào cái tin tưởng nào, các anh chị có hình dung được chỉ cần bạn tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện không, hiểu được câu này không? Hiểu ý nào không các anh chị? Giống như hôm trước Toàn nói ước muốn của Toàn, mong muốn của Toàn có khoảng năm trước Toàn nói làm sao cho các anh em dân chủ 6 tháng học tập nội trú, mình suy nghĩ mình làm một cái trung tâm nào đó để hỗ trợ mấy anh em học tập, tặng học bổng cho học tập để rèn luyện nội trú để hoàn thành chương trình giáo dục của chúng ta nội trú. Cái Toàn tưởng các anh chị, tưởng là mỗi ngày họ ăn bao nhiêu thức ăn, họ sinh hoạt thế nào, Toàn tưởng là giờ nào họ thức, Toàn tưởng là giờ nào họ học cái gì, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ 180, Toàn tưởng ra hết bao nhiêu ngày đó, cái Toàn tin cái tưởng đó, thì bây giờ chương trình dân chủ ra đời. Hiểu nào ông ta, các anh chị nắm cái ý Toàn vừa chia sẻ không các anh chị? Hiểu cái khái niệm tin tưởng không các anh chị? Cái khái niệm tin tưởng Toàn đang tưởng nhiều cái lắm các anh chị. Toàn tưởng là cái cư dân Quýt Hôm vào, các con nó được rèn luyện sức khỏe làm sao, các trợ lý cuộc sống á là những nhà giáo dục gia đình hỗ trợ cho các con cái lộ trình vào toàn diện làm sao, các con được học tập tại trường rồi về lại các con phát triển cái gì, các con được học võ tự vệ sao để bảo vệ sức khỏe cũng bảo vệ mình, các con được học cờ vua cờ tướng âm nhạc làm sao, các con được học khiêu vũ thế nào, các con được học cái môn gì, cái môn ngoại ngữ làm sao, các con có 4 tới 6 tới 8 ngôn ngữ tới 10 ngôn ngữ thế nào. Toàn đang tưởng các anh chị, Toàn đang tưởng nhiều lắm các anh chị, Toàn kéo luôn nguyên một cái nhóm ngày nào cũng vô tưởng mấy cái chuyện đó. Sau đó Toàn kêu mọi người tin nó đi. Thầy tin tưởng. Nên được là nguyên một cái đội đó là chuyên ngồi tưởng về cái dự án của Quý Thôm đó, là cứ tưởng ra tưởng ra tưởng ra như vậy, tưởng 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 đang tưởng mà tưởng không, các anh chị không có làm gì luôn mà chỉ có ngồi tưởng thôi. Và trước khi mở quyết Toàn cũng tưởng vậy đó các anh chị, Toàn tưởng á là sẽ xuất khẩu giáo dục tận gốc ra toàn cầu, Toàn tưởng là người ta lấy tri thức của nội tâm sẽ ứng dụng vào soi sáng trong gia đình hôn nhân của người ta, soi vô công việc, soi vô giáo dục con cái, soi vô chính con người của họ để họ có an vui hạnh phúc. Toàn tưởng toàn tưởng toàn tưởng cho đã xong cái toàn tin đó toàn làm quyết. Các anh chị hiểu không ta? Ừ. Hiểu ý này không ạ? À? Nắm ý này không cả nhà? Toàn mới vừa kéo nguyên một nhóm ít nhất cũng 30-40 người ngồi tưởng thành lập một cái doanh nghiệp, một cái công ty đa ngôn ngữ tâm thức, tưởng là làm sao trong 2 năm một người nào nhúng mình thì họ sẽ có được 4 đến 6 ngôn ngữ. Toàn đang nói cho mọi người tưởng, Toàn tưởng xong Toàn hỏi có ai tin không, cái một số người tin thì người ta tin, còn lại không tin thì cứ tưởng tiếp đi ra chỗ khác, còn người nào tin thì tin tưởng vài năm nữa các anh chị coi gà hàng triệu mentor về đa ngôn ngữ. Hiểu ý nào không ạ? À? Nắm ý này không các anh chị? Và mỗi buổi trưa đang bàn với mọi người về buổi trưa 11 12 giờ trưa đang nhóm người vô tưởng. Sau đó hỏi tin không? Tin thì nếu tin tưởng thì xong. Hiểu này không ta? Nắm ý của này không? Bữa nay là ngày Toàn giao lưu với các anh chị chút xíu về cái này. Vậy thì cái đơn giản nhất nè, có ai có tin các anh chị tưởng được cái thân hình mình sao chưa, các anh cả nhà? Các anh chị tưởng được hình thể mình chưa? Các anh chị tưởng được hình thể mình sao không? Vòng 1, vòng 2, vòng 3 sao, tỷ lệ cơ mở thế nào, thể trạng mình sao, sức khỏe sao, tưởng được không? Tưởng đi. Sau đó mình nói tôi tin vào cái tôi tưởng thì thử ai, thử tin vào cái các anh chị tưởng về hình thể trong vài tháng hay các anh chị thấy sao? Các anh chị tưởng đi, các anh chị tưởng tưởng là mình có thể leo được một cái ngọn núi rất cao gì đó đi, sau đó tin vào cái tưởng đó đi, thì có phải một ngày chúng ta đi leo núi không? Nắm không các anh chị? Nhìn người khác tưởng mình giống vậy được không hả? Không. Cái tưởng này là cái tưởng là liệu định kìa, liệu định của mình kìa, còn cái nhìn người khác là mình đang tưởng tượng. Nhìn người khác giống vậy mình đang tưởng tượng, trừ khi mình thấy cái liệu định của mình đó nó mới thành được không? Được không? Các anh chị hiểu được cái khái niệm tin tưởng này chưa? Nên các anh chị có biết cái khái niệm tin tưởng nó rất là khủng khiếp. Người ta, các thầy cô luôn luôn nói mà ngày xưa Toàn không nghe hiểu hết. Họ nói là chỉ cần bạn tin tưởng ngang, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng mà khi nghiên cứu vào tánh người, thấy phát hiện ra tham tưởng của người, con người có định hướng á, nó trở thành cái liệu định đó, nó quá hay. Các anh chị giúp Toàn, các anh chị tưởng về tương lai hôn nhân gia đình giáo dục con cái ấy, sau đó các anh chị giúp Đoàn tin vào cái tưởng đó là xong được không? Nắm ý này không ta? Nên cái từ tin tưởng này á, các anh chị chuyển thẳng qua về dùng cho thị tương lai luôn được không? Mình đang dùng, ý nghĩa là tần số rung động năng lượng rất cao khi chúng ta nói đến từ này. Trạng thái nội tâm á, tần số rung động năng lượng cao, và trạng thái nội tâm hướng dương khi nói từ này. Từ giờ trở đi nó ok. Được không? Làm sao để gia cố sự tin tưởng đó thì nó có cái gì đâu, nên làm rõ khái niệm, rõ hình, rõ khái niệm rõ hình, làm cho nâng cao tần số rung động năng lượng tương đồng với điều mình tin tưởng thì cứ vậy làm á. Được không? Mình không có tưởng tượng nữa, mà bây giờ làm là mình liệu định. Đối với người khác á, nếu nằm trong liệu định của mình thì nó có thể là khủng khiếp đối với người, nhưng nó đều nằm trong liệu định của mình thì sao? Các anh chị, nó nằm trong liệu định của mình thì nó là tin tưởng ai? Nó nằm trong liệu định của mình mà. Thì có thể người tối với người ta là khủng khiếp, nhưng mà việc người ta ví dụ như ai đó mua một cái tòa nhà hàng ngàn tỷ cả 50 triệu đô la, các anh chị thấy nó khủng khiếp đối với mình, nhưng mà liệu định của các tập đoàn mua thì nó chỉ là liệu định của người ta thôi, có gì đâu, người ta đâu thấy gì đâu, người ta đâu thấy gì đâu cả nhà. Mà liệu định một thời gian không được thì biến thành tham tưởng thì không, nếu đã liệu định thì không có biến thành tham tưởng để khổ, tại liệu định thì mình đã rõ hình rõ khái niệm thì nó không nằm trong tham tưởng. Và mình cũng có ăn học hết rồi, cái trạng thái nội tâm của mình đó là an vui, sở hữu mà không sở hữu, học tập hết mấy đó. Mà người bình thường thì họ không hiểu mấy này chứ mình hiểu hết rồi, mình sở hữu mà không sở hữu mà. Còn những gì mà mình không có rõ hình, không có liệu định được thì mình đặt ý rồi thì mình không rõ làm sao mình liệu định. Mà đã liệu định thì rõ, mà đã liệu định rồi thì tin vào cái liệu định của mình thì thành tin tưởng thì thành. Còn nếu không có liệu định được thì có nghĩa là mình đặt ý, được không? Liệu định thì cũng chưa phải là một phần, nó phần là lập kế hoạch, nó cũng không gọi là lập kế hoạch hoàn toàn, nó không gọi là lập kế hoạch, mình đang tưởng mà. Rồi các anh chị thể nghiệm cái từ này trong phần đời còn lại đi, hình như các anh chị hình như thiếu sự đơn giản trong học tập hay sao, mình thiếu sự đơn giản trong học tập cả nhà. Mình chỉ nhớ là những gì mình tưởng, mình liệu định, mình tin nó thôi, từ đó mình làm đi. Mình hỏi nhiều quá vậy, hỏi nhiều quá cho nó phức tạp đi. Hình như thiếu sự đơn giản trong học tập hay sao? Người ta nói tin tưởng là gì đó, chỉ cần bạn tin tưởng kỳ tích xuất hiện xuất hiện thì lý giải ra vậy thôi, ngồi đó lăn tăn làm gì cho mà để, từ giờ cho đi tin tưởng đi. Chứ đơn giản chút xíu đi, ngồi hỏi hoài phân tích chữ nghĩa làm chi, ở đây toàn đâu có dỗ chữ, hỏi toàn nhiều chữ quá gì hỏi nhiều chữ sao biết trả lời hỏi ít chữ thôi, hỏi mấy chữ được rồi kêu lý giải ra mấy cái khác để làm gì cho nó phức tạp đầu óc. Khái niệm chưa có khái niệm nguồn có lợi nó rõ nét trong tâm trí mà ham cái khái niệm nguồn bất lợi để so sánh làm gì, vậy chi cho phức tạp. Người ta nhiệm vụ của toàn với quyết ở đây là phát triển cái khái niệm nguồn có lợi cho các anh chị, cái tự nhiên ngồi hỏi mấy khái niệm nguồn bất lợi hoài kêu trả lời, không trả lời thì đó ông thầy mình khó khăn nó không kêu trả lời, nhưng mà trả lời để làm gì cho chết cả bầy cả chùm hay sao mình nhớ đúng cái liệu trình thì tưởng, còn những gì liên quan đến quá khứ tưởng nhớ không tin đó, nếu theo chiều hướng tiêu cực. Lê Ngọc Hưng có hỏi sao Quýt Hôm có 63 tỉnh thành đúng không thầy ạ? À? Trước mắt bây giờ chỉ có liệu định được ở cái thành phố Hồ Chí Minh thôi, chưa liệu định được cái 63 tỉnh thành, nói ra thì thành tưởng tượng nên chưa kết luận. Chỉ có tin tưởng ở thành phố Hồ Chí Minh mở một cái à. Được, nắm ý này à. Quýt Hôm mọc ở đâu là do cộng đồng mentor ở đó, có bao nhiêu con người đồng thuận và nguồn lực như thế nào, chứ nó không có nằm ở cái việc là nó mọc ở đâu ra sao. Thầy tin tưởng Hà Nội đi ạ. À, hả? Tin tưởng Hà Nội thì tin tưởng Hà Nội, có tin tưởng ra đời. Được ha. Thầy tin tưởng luôn Bình Dương hả? Bình Dương, Đà Nẵng. Ồ, Quýt Hôm bữa nay sao máu me sôi quá ta? Hai, tắt một cái, mở micro ra nói vài câu chơi với nhau chút xíu, rồi bye bye các
Còn
anh
tới giờ rồi
chị. 10
thầy.
giờ.
Thầy
Dạ,
cũng
biết thầy,
về
trân trọng biết ơn
thầy,
thầy, biết
biết
ơn cả
thầy,
nhà,
biết ơn thầy, thầy quá
thầy,
thân
cha
nhân.
cả
Chị
nhà.
chào thầy,
chào
nào
thầy,
thầy
chào đến
chào
lâu
thầy,
rồi.
thầy,
mấy câu mà
thầy,
những
thầy,
cái
ơi,
thầy, chào cả nhà thầy,
thầy,
bữa nay tin tưởng chưa?
thầy,
Tin
thầy,
tưởng không? Bữa nay tin tưởng không? Tin
chiều
thầy
thầy,
khác
chiều thầy tối thầy ơi,
tin tưởng vào cái thân hình mình đẹp đẹp đi. Tình người mẫu sức khỏe người sắc đấy.
Con cảm ơn thầy.
Các anh chị tin tưởng vào mình, thân hình người mẫu sức khỏe
chào
người
thầy, chào
ấy.
cả nhà.
Xin chào và trân trọng biết ơn bạn đã xem video nhằm lan tỏa giá trị của nội dung lớp học đến với cộng đồng. Xin nhờ bạn hãy đăng ký kênh, like và có thể chia sẻ gieo duyên những video này đến với những người mà bạn yêu thương, muốn giúp đỡ. Biết ơn bạn lắm lắm.